ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ, hẳn là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh hiền thánh, là hạnh Bồ Tát. Không phải nhơ, không phải hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma, là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời, là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị, chân như là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến, là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê đắm chấp trước, là hạnh Bồ Tát. Ưa xa lìa mà không nương theo sự đứt đoạn thân tâm, là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh, là hạnh Bồ Tát. Tùy quán không mà gieo trồng các cội công đức, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm tâm sở của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thế phạm thiên, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân thọ tâm pháp, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đặng thần thông tự tại, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật, là hạnh Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng lĩnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức của hai vị thiền sĩ Thích Chân Huệ và thiền sĩ Thích Chân Thiền. Như tất cả quý đại chúng vừa nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phẩm hạnh của Bồ Tát qua cây quyển kinh Duy Ma Cật, thì từ lâu hầu hết là những vị đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Quý vị đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Bồ Tát mà xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì quý vị biết ngoài cái giới luật mình còn cái lục độ ba la mật nữa. Và đồng thời có nhiều vị Bồ Tát hỏi kính thưa thầy, như vậy thì hạnh Bồ Tát mình phải làm gì những gì? Thì bây giờ quý vị thấy trong cái kinh Duy Ma Cật đã đưa ra phẩm hạnh Bồ Tát. Do đó cái phẩm hạnh Bồ Tát là một cái phẩm hạnh rất là cao quý của một vị Bồ Tát. Bởi vì mình làm đúng cái phẩm hạnh này thì mình mới chứng được nhất thiết trí của Như Lai. Còn nếu mình không làm đúng cái bổn hạnh này thì mình sẽ không thành tựu được cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Bởi vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã biết rõ rằng trong cái thời mạt pháp này cái phẩm hạnh của Bồ Tát rất là quý báu. Vì vậy mà cái phẩm hạnh Bồ Tát này đặc biệt nó được nằm ở trong cái quyển kinh Duy Ma Cật, mà nằm ở trong cái phẩm của Ngài Văn Thù Sư Lợi, là tượng trưng cho một cái trí huệ căn bản. Và đối pháp với Ngài Cư Sĩ Duy Ma Cật, đây là hai vị đại sĩ mà có thể nói là trí huệ cao tột. Một vị thì ở cõi Ta Bà, một vị thì là pháp thân đại sĩ ở cõi Bất Động Địa. Do đó ngày hôm nay thầy xin được giảng về cái phẩm hạnh của Bồ Tát, để từ đây về sau những vị nào đang là sơ phát tâm Bồ Tát thì quý vị nương theo những cái điều này để quý vị tu học, để cho công đức của quý vị được đầy đủ và có thể đăng đăng địa vào cái Bồ Tát đăng địa. Thì quý vị ít lắm mà muốn vào thánh giả thì phải là thất địa Bồ Tát trở lên cho tới thập địa, Và sau đó thì tùy cái nhân duyên và phương tiện hiện thân đi khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Khi mà cái công hạnh của quý vị phổ độ chúng sinh nó tròn đầy thì quý vị sẽ chứng vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó quý vị thấy cái quả Như Lai nó rất là cao quý mà nó cũng rất là dễ có thể đạt đến được nếu mà mình giữ một cái niệm tu hành. Hôm nay thì thầy mời tất cả quý vị nào tu cái hạnh Bồ Tát lắng nghe cái phẩm hạnh Bồ Tát để trong tương lai mình có thể thực hành cho nó được đầy đủ và tốt đẹp hơn. Để làm tỏ rõ cái vấn đề thì thầy cũng lặp lại cái phần kinh điển, rồi thầy sẽ giảng về cái phần kinh điển đó để cho quý vị nắm rõ được cái ý nghĩa của kinh. Kinh văn: ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ, đó là hạnh của Bồ Tát, không phải là hạnh của phàm phu, không phải là hạnh của hiền thánh, mà là đó là hạnh Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều thấy rằng chúng sinh mà ở trong tam giới, tam giới tất nhiên là cái cõi dục giới. Quý vị thấy rằng cõi dục giới thì từ cái địa ngục lên tới cõi người, rồi từ cõi người lên tới cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại thiên, đó là cái cõi dục. Và trên đó từ cái sơ thiền thiên cho tới tới tứ thiền thiên là cái cõi sắc giới, và từ trên cái cõi sắc giới nữa là cõi vô sắc giới. Thành ra tam giới là tượng trưng cho ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà một cái điều mà quý vị nên biết rằng là mặc dầu chúng sinh trong ba cõi này cái tâm hạnh mọi người khác nhau, nhưng mà thật sự đều là phàm phu, họ chưa lên bậc thánh nhân. Những bậc mà lên thánh nhân thì họ phải là từ cái quả mà nhỏ nhất là phải là A-la-hán mới gọi là thánh nhân, mới là cái quả mà đứng ở trên tam giới. Quả đứng trên tam giới là quả A-la-hán. Còn quý vị dưới tam giới mà quý vị vào trong cái quý vị tu vào ở trong hàng phạm thiên chư thiên ở cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới vẫn là chúng sinh chứ chưa phải là bậc thánh, nên nhớ điều này. Như vậy thì chúng sinh ở trong tam giới thì thường thường bị tam độc tức là tham sân và si, nó làm cho cái bản tâm thường bị ô nhiễm. Khi mà cái bản tâm nó ô nhiễm thì nó sanh ra cái muôn ngàn cái phiền não trần lao. Riêng đối với các bậc Bồ Tát thì khác hẳn. Mặc dầu những bậc Bồ Tát, quý đại chúng thấy rằng những vị này vẫn ở chung với phàm phu ở trong tam giới. Tất nhiên là ở trong cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà tâm các vị Bồ Tát hằng thanh tịnh, không bị nhiễm ô. Tại sao mà mình bị nhiễm ô mà các ngài không bị nhiễm ô? Là tại vì tâm của các ngài đã phá về phan duyên. Cái tâm phan duyên tất nhiên là cái lục căn quý vị nó phan duyên theo cái lục trần bên ngoài, gọi là tâm phan duyên. Các ngài đã phá dẹp được cái tâm phan duyên và không còn bị ràng buộc bởi những cái phiền não nữa. Các vị Bồ Tát này đã đạt được cái bất động tâm nên ở trong sanh tử thì không bị nhiễm ô, và ở trong niết bàn thì các ngài không khởi tâm diệt độ. Quý vị thường thấy rằng các bậc thánh thanh văn đó, khi mà các ngài đã được cái lục căn thanh tịnh đó, thì các ngài thường là an trú trong cái vô dư niết bàn, và khi mà vào trong cái an trú ở trong cái vô dư niết bàn á, thì các ngài thường thường khởi cái tâm diệt độ, là các ngài không muốn độ sinh nữa. Các ngài muốn nằm trong cái bản tâm nằm ở trong cái niết bàn này mãi mãi. Nhưng mà riêng các bậc Bồ Tát thì các ngài cũng đạt được cái bản tâm thanh tịnh niết bàn, Nhưng mà quý vị thấy sao? Nhưng mà các ngài khác, những bậc thanh văn, là các ngài phân thân, các ngài thị hiện khắp mười phương để mà cứu độ chúng sinh. Nếu mà quý vị học cái hạnh này mà quý vị làm được, tất nhiên là hạnh của Bồ Tát vậy. Đó là một trong những cái hạnh Bồ Tát quý vị nên lắng nghe và giữ những cái hạnh này ở trong cái thức của mình, nhớ cho thật kỹ để sau này quý vị hành trì nó được đúng. Thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp: không phải là hạnh nhơ, không phải là hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi lưới ma mà hiện các việc hàng phục ma, là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời, là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị, là hạnh Bồ Tát. Quán 12 nhân duyên mà vào các tà kiến, là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị nghe những cái phần này, quý vị thấy hình như nó trái ngược nhau ha, nhưng mà quý vị nghe thầy giảng, quý vị sẽ thấy rằng nó rất hay, nó không có sự trái ngược như vậy, nó không có sự đối đãi như vậy. Đọc qua cái đoạn kinh trên thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật dạy cái người tu học phải thực hành đạo hạnh của các bậc Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát. Câu này thì cư sĩ Di Ma Cật ám chỉ các bậc Bồ Tát. Khi mà đạt được cái tâm thanh tịnh, tức như là cái tâm bất động, thì những vị Bồ Tát này không khởi tâm để bị các pháp nó ràng buộc. Vì không khởi tâm bị các pháp ràng buộc, cho nên thoát ra khỏi chiến kiến chấp giữa nhơ và sạch. À, cái chỗ này là quý vị phải tu, quý vị thấy. Khi mà tâm quý vị đạt đến cái chỗ thanh tịnh rồi, thì cái nhơ và cái sạch, quý vị sẽ thấy rằng quý vị hòa đồng được, nó không còn cái tâm kiến chấp của chúng sinh. Bởi vì chúng sinh sống ở trong cái tâm phân biệt, do đó thường bị sinh tử nó chuyển luân. Nhưng các Bồ Tát thì các ngài được cái bản tâm thanh tịnh, do đó thoát ra khỏi cái dòng kiến chấp của nhơ và sạch. Bởi vì chúng sinh thì tâm thường phân biệt quá cao, nên hằng bị các pháp trói buộc. Nên nơi quốc độ nào mà xấu thì chúng sinh đó chán ở. Những nơi quốc độ nào mà xinh đẹp thì những chúng sinh đó ước muốn sinh về. Bây giờ thầy thí dụ một điều rất là dễ dàng. Quý vị thấy cái cõi Ta Bà này cũng là một cái cõi Phật. Bằng chứng là cái cõi Ta Bà này, Đức giáo chủ của mình là ai? Đức giáo chủ của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cõi Phật. Nhưng mà sao? Nhưng mà những người ở cõi Ta Bà này, lòng họ vẫn luôn luôn ao ước. Để chi? Để họ cầu sanh về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Đây là một cái tâm mà kiến chấp đó nha. Thành ra họ ưa thích những cái nơi mà xinh đẹp, à, và họ không thích những cái nơi mà nhơ nhơ quế. A Di Đà Phật. Bởi vì trong tâm của chúng sinh này, họ nghĩ đây là một thế giới hoàn hảo, một thế giới trong sạch thiện lành. Còn cõi Ta Bà là một quốc độ dơ xấu, cho nên tâm của họ sanh ra chán ghét. A Di Đà Phật. Thường thường tâm chúng sinh mà chưa được thanh tịnh thì nó thường khởi những cái tâm phân biệt vậy, ưa thích những nơi xinh đẹp và chán ghét những nơi mà xấu dơ ô nhiễm. Nhưng mà Bồ Tát thì đi ngược lại chúng sinh. Bồ Tát thọ sanh nơi nào mà có những chúng sinh đau khổ cần được cứu độ, thì các ngài liền thân sanh về đó mà không phân biệt quốc độ đó quế trược hay là quốc độ đó trong sạch. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tâm của Bồ Tát với tâm chúng sinh, hai cái tâm nó khác biệt rõ ràng. Đó là hạnh Bồ Tát. Mà hiện các việc hàng phục ma, là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị nghe câu kinh này hình như nó đối nghịch ha, nhưng để thầy giảng quý vị thấy rõ ràng. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma là hạnh Bồ Tát. Quý đại chúng biết rằng những bậc Bồ Tát đó, khi mà họ đã ly được những cái vọng tưởng rồi đó, tức như là họ đã vượt qua được cái lưới ma, họ vượt qua được cái hạnh ma. Bởi vì trong cái vọng tưởng quý vị phát cái sự phân biệt, do đó phiền não trần lao, tất cả ma chướng nó đều nằm ở trong đây. Nhưng mà các Bồ Tát thì các ngài đã ly được vọng tưởng rồi, như vậy thì các ngài đã vượt khỏi cái hạnh ma. Tuy nhiên trong tâm các vị Bồ Tát vẫn còn lòng thương xót chúng sinh, vì vậy mà các ngài thị hiện cái nhục thân lại nơi cái cõi ta bà này. Để chi? Để chỉ dạy các phương pháp hàng phục ma cho chúng sinh, để cho chúng sinh phát cái tâm tu để mà thoát được cái lưới ma, thoát được cái sinh tử luân hồi trong lục đạo. Quý vị hiểu rồi ha. Như vậy thì rõ ràng là Bồ Tát đã ra khỏi hạnh ma mà vẫn ở trong cái cõi ma để mà chỉ cái phương pháp hàng phục ma cho chúng sinh. Bây giờ quý vị thấy thầy đã chỉ những gì cho quý vị trong cái phương pháp hàng phục ma. Bằng chứng qua cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy đã chỉ qua 50 cái ngũ âm ma. Đó là nó biến từ ở trong cái ngũ âm của chúng sinh, nó biến từ trong sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị nên nhớ rằng cái cảnh đời này quý vị nhìn bằng cái lục căn của mình như thế nào, thì khi quý vị thiền định, quý vị vào trong nội quán, thì cái ngũ ấm ma này nó cũng biến cái cảnh vậy, nó biến cái cảnh còn tốt đẹp hơn nữa. Đây là cái cảnh của ma cảnh mà thầy đã giảng qua kinh Thủ Lăng Nghiêm, để cho tất cả những người tu khi mà nội quán sẽ không bị những cái ma cảnh này nó làm cho mê đắm và làm cho mất đi bổn tâm. Bởi vì sắc thì nó có 10 cái sắc ma, thọ nó có 10 cái thọ ma, tưởng nó có 10 cái tưởng ấm ma, hành nó có 10 cái hành ma, và thức nó có 10 cái món ma. Do đó cộng chung lại là 50 ngũ ấm ma. Mà 50 ngũ ấm ma này, những người tu mà không có thầy, những người tu mà tự mình phát tâm rồi tự mình nghiên cứu những cái sách thiền và tu, thì thường thường lạc vào trong cái ngũ ấm ma này, lạc rất nhiều. Do đó quý vị thấy có những người họ tu một thời gian rồi họ tự nhiên họ nói lầm thầm, họ ngước lên trời họ nói mình họ hả, hoặc là quý vị thấy rằng họ tiên đoán những cái điều mà xảy ra trong tương lai, hay là họ tiên đoán những cái điều mà xảy ra cách đây nghĩa là vài chục thế kỷ, đó là họ nằm ở trong cái ngũ âm ma. Cái người mà tu thiền chân thật thì họ không có cảnh giới nào trong nội tâm hết á. Cái tâm họ hoàn toàn trong sạch. Cái tâm của họ khi mà họ vào ở trong cái chỗ mà tam ma địa thật sự thì cái khởi tưởng nó không có thể hiện hành được. Quý vị có muốn hiện hành cũng không được nữa. Tại vì vào trong đó là coi như là cái bất nhị của tâm nó không còn nữa, có nghĩa là cái có và cái không của tâm nó không còn nữa. Quý vị nằm ở trong cái chỗ mà thật sự vắng lặng, thanh tịnh và tịch diệt. Người nào mà ngồi thiền mà còn thấy cảnh này thấy cảnh kia đó là quý vị đang đi dạo trong tư tưởng quý vị, chứ quý vị chưa phải là bậc thánh mà cũng chưa phải là bậc đắc đạo nữa. Quý vị đang đi dạo ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức của quý vị đó. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ở đây cư sĩ Di Ma Cật dạy rõ ràng, làm cái người Bồ Tát thì sao? Mình cầu nhất thiết trí. Nhất thiết trí tất nhiên là mình cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai đó. Những vị Bồ Tát là phải cầu như vậy. Bởi vậy những vị sơ phát tâm Bồ Tát, khi họ phát Bồ Đề tâm là họ cầu Phật đạo, chứ họ không có cầu những cái quả như là quả La Hán, hay là họ không có cầu những quả như Bích Chi Phật, hay họ không cầu những quả như Bồ Tát, mà họ cầu đó là họ cầu nhất thiết chí của Như Lai. Như vậy ở đây một cái bậc mà Bồ Tát cầu nhất thiết trí mà không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Bồ Tát phát tâm tu hành để cầu nhất thiết chủng trí thì đầu tiên phải phát cái Bồ Đề Tâm. Nghe cho thầy nói rõ, Bồ Đề Tâm quý vị phải phát, bởi vậy mới có là sơ phát tâm Bồ Tát. Bồ Đề Tâm quý vị phát rồi với mục đích là sao? Là cầu nhất thiết chủng trí của Như Lai. Quý vị chỉ có mục đích là cầu nhất thiết chủng trí của Như Lai, chứ chẳng tham cầu những cái quả thanh văn hay là duyên giác Bồ Tát. Nếu mà một cái vị Bồ Tát nào mà giữ được cái niệm cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, mà giữ mãi cái niệm này cho đến khi mà thành được cái quả Như Lai, tất nhiên là Bồ Tát này cầu nhất thiết chủng trí mà không sái thời. Bằng ngược lại, những bậc Bồ Tát nào cầu nhất thiết chủng trí mà đi nửa chừng, quý vị quay qua làm hạnh thanh văn, quay qua để làm cái hạnh của bậc Bích Chi Phật hay là Duyên Giác, thì tức là quý vị không phải là cầu nhất thiết trí, mà là quý vị tu sái thời. Bởi vì cái đường tu của mình phát Bồ Đề Tâm là tu thành Phật, mà ngày hôm nay quả Phật chưa thành, mình lại trở thành ông A-La-Hán, trở thành ông Bích Chi Phật, trở thành ông Duyên Giác. Cái điều này nó đi ngược cái bản tâm của mình. Thành ra những Bồ Tát nào mà làm hạnh Bồ Tát, quý vị đã phát cái Bồ Đề Tâm nhất thiết chủng trí Như Lai, thì phải giữ cái niệm này đi cho đến khi thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đó là Bồ Tát cầu nhất thiết chủng trí mà không cầu sái thời, là như vậy. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị, chánh vị là niết bàn đó, tức là hạnh Bồ Tát. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng hầu hết các Bồ Tát đó, các ngài đã quán suốt được các pháp, tức là các ngài đã chứng được cái quả kêu là quả không sanh. Bởi vì cái thực tướng của các pháp nó vốn không có sanh, nó là vô tướng. Do đó những Bồ Tát nào mà quán suốt được pháp, tức là những vị này đã chứng được quả không sanh. Nếu mà một cái vị tiểu thánh A-la-hán đó mà chứng được cái quả không sanh này đó, thì vị này lập tức nhập vào ở trong cái chánh vị niết bàn vô dư liền. Nhưng mà ngược lại, các vị Bồ Tát được cái quả không sanh này, các ngài không lưu trú ở trong niết bàn, mà các ngài tùy cái nhân duyên mà hiện thân khắp tam giới để mà cứu độ chúng sinh. Đó là hạnh của Bồ Tát đó. Như vậy thì quý vị thấy cái hạnh Bồ Tát, cái mục đích nó rất là cao cả. Mục đích của những bậc Bồ Tát thì hiện trong khắp tam giới đều là mục đích cứu độ chúng sinh. Quý vị nào mà tu mà nhập niết bàn là quý vị chưa có phải là Bồ Tát. Quý vị tu, quý vị phải thương tưởng đến tất cả muôn loài chúng sinh. Bởi vì từ lúc quý vị là phàm phu, quý vị đã hưởng biết bao nhiêu cái sự cúng dường vật chất của tất cả chúng sinh này đến cho quý vị. Ngày hôm nay mình đạt đến quả thánh, giống như là thánh A-la-hán vậy đó. Rồi mình vào ở trong cái vô dư niết bàn, nhập ở trong không chịu ra, không chịu khởi tâm độ chúng sinh. Như vậy thì làm sao mình trả ơn được đàn na tính thí? Cái tình thương của mình nó không rộng lớn thì làm sao gọi mình là Bồ Tát? Bồ Tát tất nhiên là cái tình thương rộng lớn bao la. Mình là một cái dòng trời mà bao che tất cả chúng sinh trong tam giới. Tình thương đó mới là tình thương của Bồ Tát. Do đó những bậc tiểu thánh thường là bị Đức Thế Tôn quở. Quở rằng những bậc tiểu thánh giống như là con sâu ăn cắp pháp và an vị ở trong vô dư niết bàn, không phổ độ chúng sinh. Những bậc Bồ Tát là không an vị trong niết bàn mà thị hiện khắp mười phương, phổ độ chúng sinh. Cái phẩm hạnh đó mới là phẩm hạnh của Bồ Tát. Nhờ cái phẩm hạnh này mà những vị Bồ Tát lần hồi đầy đủ công đức và sau cùng là chứng được nhất thiết chủng trí Như Lai. Các Bồ Tát quán 12 nhân duyên mà vào các tà kiến là hạnh của Bồ Tát. Mình nghe cái câu văn nó làm như nó đối nghịch nhau ha. Quán mà thấy được 12 nhân duyên mà tại sao lại vào các tà kiến? Đó đây là gọi là hạnh Bồ Tát. Quý vị đại chúng nghe nó có nghịch không? Chắc nghịch ha. Nhưng mà thật sự để thầy giảng quý vị thấy nó không có nghịch. Một bậc mà tu hành gọi là Bồ Tát thì phải quán thông được cái lục độ vạn hạnh và 12 nhân duyên. Có như thế thì những vị Bồ Tát này mới không bị các pháp trói buộc. Quý đại chúng biết rằng cái 12 nhân duyên này nó là nguyên nhân tạo tác luôn trói buộc tất cả chúng sinh vào trong con đường sinh tử luân hồi. Và một chúng sinh nào mà họ tu, họ quán cái 12 nhân duyên này, khi mà được thành tựu thì họ sẽ vào cái quả là duyên giác. Cái 12 nhân duyên này thì nó gồm có: một là vô minh, hai là hành nghiệp, ba là thức, bốn là danh sắc, năm là lục nhập, sáu là xúc, bảy là thọ, tám là ái, chín là thủ, mười là hữu, mười một là sanh và mười hai là lão tử. Chính cái 12 nhân duyên này là 12 cái trói buộc chúng sinh vào trong cái luân hồi. Do đó những vị Bồ Tát họ tùy theo cái phương tiện tu mà họ phá vỡ cái 12 cái vô minh này. Chẳng hạn như có những vị Bồ Tát họ khởi đi từ cái niệm ái và họ ly cái niệm ái, và khi niệm ái mà nó đã phá vỡ rồi thì những cái thủ, hữu, sanh, lão tử nó đều phá vỡ luôn. Bởi vì đây là cái 12 cái mối xích nó mắc với nhau, nó tạo thành cái 12 cái mắc xích. Nhưng mà một vị Bồ Tát mà tu đó chỉ cần phá được một mắc xích thôi thì những mắt xích kế tiếp nó sẽ rơi rớt luôn. Hầu hết là những vị Bồ Tát họ phá cái ly cái ái trước. Bởi vì quý vị thấy ở trong kinh, kể cả cái kinh Di Đà cũng có nói: người mà nhiều ái dục thì đừng có mong mà về đến cái cõi cực lạc A Di Đà Phật. Bởi vì cái ái dục là nó là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Mình không ly cái dục thì đừng mong mà đi vào những cõi thánh được. Do đó ở trong cái 12 nhân duyên này mình tùy duyên để mình tu, và đồng thời tùy cái công năng của mình phá được cái mắt xích đó thì những mắt xích kế tiếp nó sẽ rớt. Mà hễ mà cái thập nhị nhân duyên này mà mình phá được thì tất nhiên là mình thành bậc thánh. Bậc thánh đó ở trong kinh gọi là bậc duyên giác, có nghĩa là bậc này trên bậc A-la-hán. Các vị Bồ-Tát tuy đã quán thông được thập nhị nhân duyên, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng các ngài vẫn hiện thân nơi cõi ta bà này. Và cõi ta bà này thì nó đầy quế trược, nó đầy cái tà kiến, nó đầy những sự tranh chấp để mà cứu độ muôn loài chúng sinh. Quý vị thấy rõ không? Mặc dầu các Bồ Tát đã thấu được cái thập nhị nhân duyên, thấu suốt rồi, nhưng mà các ngài vì tình thương vẫn hiện thân đây. Mặc dầu nơi đây là cái nơi tranh chấp của gì? Của quế trược, của tà kiến, của ngũ dục, các ngài vẫn vào để mà cứu độ chúng sinh. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới tán thán là cái người nào mà đã quán thông được cái 12 cái nhân duyên rồi mà còn giàu ở trong cái cảnh giới tà kiến là hạnh của Bồ Tát. nhiếp độ tất cả chúng sinh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Ưa xa lìa mà không nương theo sự đứt đoạn của thân tâm là hạnh Bồ Tát. Ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán không mà không gieo trồng các mà thường gieo trồng các công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ tất cả chúng sinh là hạnh Bồ Tát. Như vậy thì hôm nay quý vị học đầy đủ những hạnh Bồ Tát qua cái quyển kinh Duy Ma Cật này. Thầy mong rằng quý vị thực hành cho nó đúng để con đường mà đến Phật quả của mình nó được thâu ngắn lại. Thế nào gọi là nhiếp độ tất cả chúng sinh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát? Tức là tất cả những vị Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi, các ngài hiện cái thân tứ đại này vào cõi ta bà để tùy duyên cứu các chúng sinh. Quý vị thấy Bồ Tát hiện thân vào trong cõi này vẫn mang cái nhục thân, vẫn bị những cái sinh tử luân hồi nó chi phối. Chứ không phải các ngài xuống đây bằng cái hình thức của những cái bậc thiên thần. Kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Ngài rời khỏi cái cung trời thứ tư Đâu Xuất Đà Thiên, ngài xuống thế gian này cũng bằng cái nhục thân, qua qua hình thức là làm con của Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia. Quý vị thấy rõ ràng là Bồ Tát vào ở trong thế giới này và phải mang cái nhục thân, phải mang cái thân tứ đại. Nhưng mà quý vị thấy rằng sao? Bồ Tát tuy là thọ cái thân thực dục, có nghĩa là cái thân có dục đó, Bồ Tát thọ cái thân thực dục, nhưng mà các ngài không mê đắm ngũ dục của thế gian và không mê đắm cái tài sắc lộc lợi của thế gian. Nhưng mà ngược lại chúng sinh thì mê đắm. Bởi vậy thân của Bồ Tát và thân chúng sinh hoàn toàn giống nhau, nhưng mà các tâm của các hai vị đó khác nhau rõ ràng. Một vị thì mê đắm ngũ dục của thế gian, một vị thì không mê đắm ngũ trược thế gian, do đó mới có thể thoát được cái sự ràng buộc của thế gian. Mà những người như vậy thì gọi là đại hạnh Bồ Tát. Bây giờ ưa xa lìa mà không đứt đoạn thân tâm là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Cái câu kinh này nó rất là ngắn, nó chỉ có câu như vậy, thành ra nếu mình đọc mà mình không hiểu thì mình không biết xa lìa cái gì. Ưa xa lìa mà không đứt đoạn thân tâm là hạnh Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy những câu kinh ở đây nhiều khi tối nghĩa. Thầy xin được giải cái phần này. Là cái nghĩa của nó là các Bồ Tát, các ngài biết rằng cái cõi ta bà này thì nó đầy cái ngũ trược và ác kiến, cho nên tâm các ngài không ưa thích và tâm các ngài không đắm nhiễm. Tuy là tâm không đắm nhiễm, không ưa thích, nhưng mà không vì thế mà các ngài an trụ nơi Niết Bàn, mà các ngài thường hiện thân vào ở trong ở cảnh này để mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Đó là công hạnh Bồ Tát đó. Thành ra công hạnh Bồ Tát là một cái công hạnh rất là quý báu, rất là cao thượng. Do đó mình là cái người đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ trì Bồ Tát giới, mình phải có những công hạnh này, mình mới xứng đáng là một vị Bồ Tát. Mình chỉ có danh Bồ Tát mà một cái tâm của mình không có tâm cứu độ chúng sinh, tâm của mình không có lòng bố thí, tâm của mình bỏng sẻn thì đây không thể gọi là Bồ Tát được. Bồ Tát là phải hy sinh tất cả cái cuộc đời của mình, tất cả cái đời sống của mình để mà phụng sự cho chúng sinh. Đây mới gọi là Bồ Tát. Quý vị nào làm được điều đó thì thầy chắc chắn rằng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai sẽ đến với quý vị rất là ngắn, một thời gian rất là ngắn, và quý vị sẽ chứng được cái quả Như Lai. Còn quý vị cảm thấy rằng cõi đời này nó có thật sự, quý vị thấy rằng tài sản nó có, sắc đẹp có, tất cả cái gì trên cuộc đời này cũng đẹp, quý vị muốn ôm ấp, muốn giữ gìn, thì quý vị tu hạnh Bồ Tát vô ích. Bởi vì tâm Bồ Tát không có sự hy sinh để mà cứu độ chúng sinh, mà quý vị bị ràng buộc vào trong cái các pháp của ngũ dục, thì quý vị không xứng danh xưng Bồ Tát. Do đó thầy mong rằng khi học những cái hạnh Bồ Tát này, quý vị phải có cái tâm vị tha, có cái lòng từ bi phổ độ chúng sinh lớn, lớn rộng hơn nữa. Mình tùy cái khả năng của mình để mình cứu giúp chúng sinh. Đó mình mới gọi là thực hành hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hại pháp tánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Bồ Tát hầu hết là hiện thân trong ba cõi, nhưng mà không hại pháp tánh. Pháp tánh đây tức là nói về pháp thân thanh tịnh đó. Là tánh của cái pháp thân thanh tịnh, tánh của bản tâm đó, gọi là pháp tánh đó. Quý vị thấy rằng tất cả chúng phàm phu khi mà họ không tu đó, thì họ thường lưu chuyển cái thân ở trong cái ba cõi sắc giới, dục giới, vô sắc giới, và thường thì họ bị những cái ái nhiễm bởi vì cảnh dục của ba cõi mà họ hoại đi cái tâm tánh của họ. Do đó họ bị các pháp trói buộc, và khi mà họ hoại đi cái pháp tánh của họ, tất nhiên là họ không có được sự thanh tịnh, họ không được sự thanh tịnh, họ không có minh tâm kiến tánh nối theo cái thiền tâm và nối theo cái đại thừa, có nghĩa là họ không có thấy được cái pháp thân thanh tịnh của họ. Mà khi mà họ không thấy được cái pháp thân thanh tịnh của họ thì họ sẽ theo cái vọng tưởng mà luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà ngược lại thì các bậc Bồ Tát, các ngài biết rõ ba cõi này, mặc dầu nó có cảnh giới đó, nhưng mà nó chỉ là huyễn mộng thôi. Nó chỉ là một cái huyễn mộng của cuộc đời thôi, trong tam giới thôi. Nó không phải là sự thật. Nếu mà ba cảnh này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó là một cảnh thật thì chúng sinh phải sống đời đời. Chúng sinh không có sự chết. Nếu mà chúng sinh đã gán cái chết vào trong cái thân của mình thì tất nhiên là cái cảnh này là cảnh mộng. Nó là huyễn mộng, nó không phải là sự thật. Và những cái cảnh dục giới này, cảnh sắc giới này, cảnh vô sắc giới này, nó đều do cái vọng tưởng đan kết mà nó tạo thành. Tại sao nó từ vọng tưởng đan kết tạo thành? Là tại vì quý vị thọ tam quy ngũ giới để vào cảnh người, là quý vị thọ bằng gì? Dùng cái tưởng để mà thọ. Quý vị mà tu về cái thập thiện để mà lên cõi trời cao hơn nữa, quý vị dùng cái gì? Cũng dùng cái vọng tưởng mà quý vị khởi. Do đó ba cái cảnh tam giới này, sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là nó do cái vọng tưởng của mình nó đang kết nó tạo thành. Các Bồ Tát thấy rõ điều này, do đó các Bồ Tát không có bao giờ tham đắm chấp trước. Bởi vì quý vị biết rằng cái gì mà mình không tham đắm, mình không chấp trước, thì mình sẽ không bị cái đó ràng buộc. Mà không bị những cái cảnh đó ràng buộc thì sao? Thì tâm của mình trở nên tịch tịnh, yên lặng và vắng lặng. Tất nhiên là mình đạt đến cái chỗ mà chân như nó hiện tiền. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật tán thán gọi các Bồ Tát nương ở thân trong ba cõi mà chẳng hề hoại có pháp tánh của mình, Đó là đại hạnh của Bồ Tát. Tuy quán không mà gieo trầm các công đức, đó là hạnh Bồ Tát. Quý vị đại chúng biết rằng các Bồ Tát, các ngài đến tới thế gian này cũng là qua cái thân tứ đại, tất nhiên là thân đất nước lửa và gió. Nhưng mà các ngài biết rằng tứ đại các ngài vốn là giai không, là tại vì đất nước lửa gió nó tùy duyên mà nó tạo thành cái thân, và khi mà nó hết duyên thì nó trở về cát bụi. Các Bồ Tát biết rõ điều này. Tuy các Bồ Tát biết rằng cái thân tứ đại mình và những cái tâm tưởng của mình, các Bồ Tát tu về cái pháp quán không, tuy nhiên không vì thế mà các Bồ Tát ngưng tạo các công đức. Tại sao? Tại sao mình quán không thì thôi, thế giới này là không, mình đừng làm gì nữa hết, phải không? Nếu mà mình suy nghĩ rằng bây giờ mình quán pháp không, thế giới này và tất cả mọi vật đều không, mình không làm gì hết. Nhưng mà tại sao ở đây dạy rằng hạnh Bồ Tát mặc dầu quán không nhưng mà phải tạo các công đức? Tại sao? Là tại vì các công đức là cái phần nền tảng để đạt được nhất thiết dụng trí. Quý vị phổ độ chúng sinh phải là công đức không? A Di Đà Phật, đó là công đức. Quý vị dạy những cái pháp mà cho chúng sinh tu học để mà giải thoát phải là công đức không? A Di Đà Phật, đó là công đức. Nếu Bồ Tát thiếu những phần này, làm sao quý Bồ Tát có thể đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai? Chẳng hạn như các Bồ Tát có nhiều tiền, các Bồ Tát bố thí phải là công đức không? Đó là công đức. Bây giờ các Bồ Tát cắt chùa độ tăng chúng, thuyết pháp, giảng kinh, giúp cho chúng sinh thoát khỏi lưới ma để đạt được thực tướng của bản tâm, đó là công đức. Bồ Tát thiếu những công đức này thì không thể nào chứng được nhất thiết chủng trí Như Lai. Do đó dầu Bồ Tát quán không, nhưng mà các ngài phải gieo trồng công đức. Mà công đức các ngài gieo trồng nó thuộc về hai phần, hữu di và vô di. Bây giờ nói về hữu di là cách nào? Hữu di là mình dùng tiền, bạc, chính cái mồ hôi, nước mắt của mình làm ra, mình bố thí cho chúng sinh. Mình dùng tiền bạc từ mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, mình cất chùa lập nên để mời những tăng sĩ về đó giáo hóa cho những chúng sinh ở trong cái làng đó, họ không có được cái sự may mắn để mà học Phật pháp, về giảng Phật pháp cho họ. Đó là nói về, thầy nói tạm về cái hữu di. Bây giờ về vô di. Vậy vô di mình làm gì? Mình cố gắng tu học, đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh, rồi mình đem những cái khả năng đó, những cái kinh nghiệm đó, mình đăng đàn thuyết pháp, dạy cho tất cả mọi chúng sinh đều đạt được pháp thân như mình. Đó là cái công đức vô di. Hầu hết những cái vị mà cao đức mà đăng đàn giảng pháp đều là công đức vô di hết. Ngày hôm nay thầy nếu không đăng đàn giảng pháp, thầy không có buông cái lời pháp, thầy không có giảng những cái lời pháp của Đức Phật để cho tất cả chúng sinh nghe, để mà trừ ác làm thiện, rồi từ thiện tiến lên tới chân như, thì làm sao thầy đủ công đức để thầy đạt được nhất thiết chủng trí Như Lai trong tương lai? Do đó những gì mà thầy làm, những gì quý vị đang làm đều là những công đức của hạnh Bồ Tát. Do đó những vị mà đã thọ giới Bồ Tát, quý vị lắng nghe cho thật kỹ và phải hành những hạnh này, để quý vị sẽ đi một con đường tắt đến cái nhất thiết Như Lai cho thật là nhanh. Bởi vì các Bồ Tát làm được điều này là một điều rất là hiếm có, và làm được cái điều này là một cái công đức rất là cao thượng. Do đó cư sĩ Di Ma Cật mới tán thán các bậc Bồ Tát tuy tu các pháp không mà vẫn tạo lập các công đức để giúp đỡ cho mình và cho tất cả chúng sinh. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ tất cả chúng sinh gọi là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong câu kinh nhiều khi mình đọc á, rồi không có một cái vị thầy mà giảng á, mình không hiểu, không hiểu câu kinh muốn nói gì. Ở đây nói là dù thực hành vô tướng mà cứu độ tất cả chúng sinh gọi là hạnh Bồ Tát. Vậy là vô tướng cái gì? Bây giờ nghe thầy giảng đây, quý vị thấy rõ ràng sự vô tướng. Bồ Tát vốn biết thật tướng của các pháp là vô tướng. Quý vị nghe rõ chưa? Có nghĩa là quý vị thực hành vô tướng là quý vị đã thấu rõ được thực tướng các pháp. Đó là quý vị thực hành vô tướng. Do đó mà các pháp không hề diệt mất. Các ngài nương theo hữu tướng để cứu độ các chúng sinh. Bởi tâm của các ngài còn có tình thương cao cả, không thể nhắm mắt để cho chúng sinh lặn ngụp trong cái biển sinh tử luân hồi. Quý vị thấy rõ chưa? Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật mới gọi những cái vị mà tu hành như cái trường hợp này gọi là hạnh đại thừa Bồ Tát. Thường thường những cái người mà như bên tiểu thánh á, các ngài mà đạt đến cái chỗ mà thực tướng rồi đó là các ngài lo nhập niết bàn à, không lo độ chúng sinh. Bởi vì các ngài chỉ biết cái niềm vui an lạc cho chính mình thôi mà không biết niềm vui và chỉ dạy chúng sinh. Rồi những bậc mà duyên giác cũng vậy, những bậc duyên giác mà khi tu hành mà đã được cái sự thanh tịnh rồi đó, có thần thông biến hóa rồi đó, các ngài cũng không muốn chỉ dạy chúng sinh nữa. Lâu lâu mà đi thuyết pháp độ sinh, thấy mà chúng sinh chưa đủ duyên thì các ngài dùng thần thông biến hóa các để chúng sinh thấy thấy cái phép lạ để mà phát tâm thôi, chứ còn các ngài cũng muốn nhập niết bàn chứ không muốn lưu lại thế gian lâu. Chỉ có Bồ Tát thôi. Bởi vì cái phẩm hạnh Bồ Tát là phẩm hạnh của Đức Như Lai. Từ cái phẩm hạnh này nó mới đào tạo bậc Bồ Tát lên thành Như Lai. Do đó phẩm hạnh rất là cao quý. Nó vượt khỏi cái A-la-hán, vượt khỏi cái duyên giác và bích di Phật. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chỉ vô tác có nghĩa là không làm, không làm mà tại mình sao mình lại thọ thân, thọ thân ở trong cái thế giới để độ chúng sinh gọi là hạnh Bồ Tát. Quý vị lắng nghe thầy giảng ở chỗ này nghe không? Tất cả quý đại chúng biết rằng hầu hết những gì vị mà gọi là Bồ Tát đó, thì tâm của những vị này đó không còn phan duyên theo cái cảnh trần ở bên ngoài nữa. Khi mà cái tâm phan duyên của quý vị mà nó không có vướng mắc với cái cảnh trần bên ngoài, hay nói rõ hơn là cái lục căn của quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu và ý, nó không có phan duyên theo cái sắc thanh hương vị xúc pháp của bên ngoài thì sao? Thì tâm quý vị nó đạt đến cái chỗ vô phân biệt. Vô phân biệt mà hàng tiểu thừa thì gọi là vô sanh pháp nhẫn, phải không? Tâm vô phân biệt. Nhưng mà ở hàng Bồ Tát thì gọi là vô tác. Thấy rõ không? Như vậy thì một vị Bồ Tát mà đạt đến cái chỗ tâm vô phân biệt gọi là vô tác. Nếu mà Bồ Tát đạt được quả vị này thì thật sự tâm các ngài thường là được cái sự tịch tịnh, thanh tịnh. Tuy nhiên vì cái lòng từ bi thương xót chúng sinh, Các ngài thường hiện thân trong ba cõi mà cứu khổ chúng sinh. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Mặc dầu đạt đến chỗ vô tác rồi, nhưng mà Bồ Tát vẫn vẫn vì tình thương để cứu độ chúng sinh. Do đó những sơ phát tâm Bồ Tát học cái hạnh này, không phải là mình đạt đến cái chỗ vô tác rồi mình nhập niết bàn, mình an hưởng niết bàn mình để mặc cho chúng sinh trầm luân ở trong cái biển khổ. Thực hành vô khởi mà khởi các hạnh lành là hạnh Bồ Tát A Di Đà Phật. Mấy câu kinh này vừa đọc qua nó có sự đối ngược với nhau. Tại sao thực hành vô khởi mà khởi các hạnh lành gọi là Bồ Tát A Di Đà Phật? Bởi vậy, chính vì vậy mà cái kinh Duy Ma Cật này từ lâu rồi để trong tàng kinh các mà ít người nào lấy ra để mà đọc tụng. Bởi vì cái kinh văn nó có sự trái ngược với nhau. Nếu mình chưa có hiểu thấu được cái phần tu thì mình khó mà giải đáp được những cái phần này. Thầy mong quý vị lắng nghe nè. Tất cả quý vị đại chúng nên biết rằng các Bồ Tát đó, thì thường thường ly được cái tâm phan duyên, do đó nên an trú cái tâm ở trong cái vô niệm. Bởi vì an trú trong cái tâm vô niệm này nên cái tâm các ngài thường lìa xa vọng tưởng. Bởi vì lìa xa được vọng tưởng nên gọi đây là Bồ Tát vô khởi. Quý vị nghe rõ ha. Quý vị nào mà lìa được tất cả những vọng tưởng, đừng để mà vọng tưởng nó làm khổ ách tới mình đó, là quý vị đạt đến cái chỗ kia là vô khởi. Bởi vì sự tạo tác không phải là mình hành động bằng tay là gọi là tạo tác, mà tư tưởng quý vị nó là cái khi quý vị khởi thì đã tạo tác rồi. Mà nếu mà quý vị không khởi động cái tư tưởng, ai sẽ ra lệnh cho quý vị tạo tác? Do đó cái tư tưởng đi đầu. Nó muốn quý vị ăn cơm là tay quý vị phải cầm chén. Nó muốn quý vị uống nước thì tay quý vị phải cầm ly. Đây là cái tư tưởng tạo tác. Nhưng mà các Bồ Tát thì an trú ở trong cái tâm vô niệm. Những vọng tưởng này nó không có đến được. Vì vậy mà gọi là Bồ Tát đạt được vô khởi. Nếu mà những cái vị Bồ Tát này nào đó mà dừng trụ nó đây đó, thì các ngài đạt đến cái chỗ mà kêu là thân tâm tịch tịnh. Một khi mà các ngài mà dừng trụ nó đây rồi đó thì sao? Thì cái thân nhục thân của các ngài ở cõi ta bà này nè, nó không có lâu dài nữa. Quý vị biết cái vọng tưởng của chúng sinh nó là thầy của chúng sinh. Từ vô lượng vô số kiếp nó là thầy của chúng sinh. Không có chúng sinh thì làm không có vọng tưởng, làm sao chúng sinh có thể mưu sinh được. Nhưng mà phá vọng tưởng rồi thì cái nhục thân này mình cũng sắp mất. Bởi vì cái vọng tưởng nó tiêu rồi, nó hoặc rồi thì cái nhục thân này nó cũng sắp mất. Bởi vì mình đạt đến cái pháp thân là mình phải sống một cảnh giới khác, mình không có sống cái cảnh giới của ta bà nữa. Bởi vì như vậy cho nên các Bồ Tát các ngài phải khởi lại một cái vọng tưởng. Vọng tưởng của các ngài không phải là trong tham sân si, mà vọng tưởng các ngài là tưởng các hạnh lành để tùy duyên thuyết pháp độ chúng sinh. Quý vị nên nhớ vọng tưởng mà tiêu rồi là chúng sinh đã chết. Do đó mặc dầu đạt đến cái chỗ vô khởi, nhưng Bồ Tát phải khởi niệm, khởi những hạnh lành, tìm trong cái tư tưởng mình những cái hạnh lành và dùng những hạnh lành đó để cứu độ chúng sinh. Có như vậy thì mới trụ thân lâu dài ở nơi cái thế giới ta bà này. Quý vị đại chúng nên biết rằng một cái người đó họ tu về một cái pháp môn nào mình không cần để ý, nhưng mà khi mà tâm của họ mà đạt đến cái vô khởi rồi thì họ phải an trụ thân ở nơi niết bàn. Bởi vì cái cảnh giới của họ đạt được là nó tương ứng nơi niết bàn tịch tịnh. Nhục thân này nó ở đây không bao lâu nó cũng phải chết. Tại vì cái tư tưởng là thầy của nó đã mất rồi. Tư tưởng thầy của nó đã biến thành cái pháp thân thanh tịnh rồi. Thì con nó có một cái thân khác rồi. Thì cái nhục thân này ở đây nó phải mất. Cái tư tưởng đó, cái vọng tưởng nó mất thì cái thân nó phải mất. Do đó để làm lợi ích cho chúng sinh, Bồ Tát khởi tưởng các niệm lành. Phải khởi tưởng những thắng hạnh và phải đăng đàn thuyết pháp tùy duyên của độ chúng sinh. Một cái vị Bồ Tát mà giảng sư đó, mà các vị này không còn khởi tưởng nữa, các vị này đã để cho các pháp tịch tịnh rồi, thì thầy bảo đảm cái nhục thân các vị này cũng sắp rời khỏi thế gian này. Bởi vì các ngài đã đạt được cái pháp thân thanh tịnh thì bắt ngài, các ngài bắt buộc phải an trú trong cái cảnh giới niết bàn tịch diệt. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng cái phẩm hạnh của Bồ Tát rất là rõ ràng. Và quý vị cũng hiểu rõ được những cái công hạnh của Bồ Tát đạt được trên đường tu.